là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm lại những tin tức nổi bật tuần qua, sẽ là phản ánh về công tác phòng chống cháy rừng tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Tiếp đó là ghi nhận về những nỗ lực của ngành y tế trong việc ngăn chặn tình trạng lây nhiễm lao ra cộng đồng. Cuối chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chúc mừng các đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt đại hội đoàn các cấp. Tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Đặc biệt trong công tác nhân sự, cần lựa chọn những cán bộ có trình độ, nhiệt huyết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của Yên Bái lên tầm cao mới, xác lập được vị thế của mình trong khu vực và trên toàn quốc. Thực hiện chương trình giám sát trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số địa phương. Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn hiệu quả. Những ý kiến kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu để tổng hợp báo cáo và đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết kịp thời. Giám sát công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm tại huyện Văn Chấn, thành phố Yên Bái và các sở ngành có liên quan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Yên Bái cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Các ngành chức năng cần tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm trên cơ sở trách nhiệm đã được phân công, đặc biệt ở những khâu có sự đan xen giữa các công đoạn để đảm bảo quản lý chất lượng an toàn theo chuỗi thực phẩm. Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt nghiên cứu kỹ các chỉ thị, kế hoạch và ý định diễn tập, chuẩn bị nội dung tham gia luyện tập diễn tập bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, sát với thực tế. Các tiểu ban và từng thành viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể trình ban tổ chức phê duyệt, quy định thời gian báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai thực hiện với thường trực ban tổ chức và tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập, thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất. Tuần qua, đoàn công tác của Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương pháp tổ chức luyện tập, diễn tập và kiến nghị với Bộ Quốc phòng điều chỉnh một số nội dung luyện tập, diễn tập cho phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của địa phương. Đoàn công tác cũng đã đưa ra một số quy định nội dung mới, thống nhất phương pháp tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập. Đặc biệt, Yên Bái là địa phương làm trước để Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo các tỉnh diễn tập trong năm 2017. Do đó, tỉnh cần làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Cuối tuần qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế, tỉnh đoàn và Công an tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 15 năm 2017. Giải bóng đá nhi đồng năm nay thu hút 10 đội bóng của 9 huyện thị thành phố và nhà thiếu nhi với 120 vận động viên tham gia. Các đội chia làm 2 bảng đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, sau đó chọn ra 4 đội đứng đầu 2 bảng và thi đấu vòng bán kết và chung kết. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Cũng liên quan đến hoạt động này, 2 ngày cuối tuần qua, tại khu vực quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái đã diễn ra ngày chạy Olympic vì sức khỏe, giải Việt dã báo Yên Bái lần thứ 15 cùng nhiều hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Yên Bái. Giải sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra, và nhất là trong thời điểm này, khi thời tiết đang ở giai đoạn khô hanh, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp nguy hiểm. Ngoài sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp và lực lượng kiểm lâm, người dân các xã của huyện vùng cao Mù Căng Chải cũng đã có những cách làm hay để bảo vệ rừng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bản Xẻo Mả Pán, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải có 49 hộ dân hiện đang nhận giao khoán bảo vệ 308 hectare rừng. Do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại đầu năm ngoái, nhiều diện tích rừng đã bị chết, lớp thực bì dày và cộng với thời tiết khô hanh nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Trước nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, bản Xẻo Mả Pán A đã vận động nhân dân góp mỗi hộ 260.000 đồng để làm lán trực. Với vị trí được chọn là các điểm xung yếu nên lán trực của bản Xẻo Mả Pán A có thể theo dõi được người ra vào rừng lấy củi, người đi làm nương rẫy và quan sát phát hiện được các điểm cháy để huy động nhân dân chữa cháy kịp thời. Ba hộ dân sẽ cùng nhau trực 24/24 giờ trong 3 ngày, sau đó mới được đổi gác, nên nguy cơ cháy rừng được người dân trong bản nắm rất rõ. Anh Sùng Vàng, trưởng bản Xẻo Mả Pán A nói.
Năm ngoái thì có chủ trương của xã là làm cái lán trực, nhưng mà cho nên là năm ngoái làm cái lán điểu thì không ăn thua, thì cho nên là hôm nay thì dân cũng có ý kiến và do chủ trương của xã thì dân thống nhất xem là làm thế nào mới được, thì dân góp tiền, đúng góp tiền để làm cái lán cho ổn định để mà dân trực, thì nếu có cái gì xảy ra thì kịp thời để nắm bắt tình hình. Thứ nhất là như thế, thứ hai là dân cũng là quán triệt cho cũng họp quán triệt tất cả con cháu hoặc là ai mà đi rừng thì không mang lửa lên rừng, còn tuyên truyền cho dân mà biết nội quy đúc nương làm rẫy.
Xã Khao Mang hiện có trên 3.100 hectare rừng, trong đó có trên 2.200 hectare rừng phòng hộ. Diện tích rừng này được giao cho người dân 10 bản nhận bảo vệ. Thông qua việc tuyên truyền cũng như rút kinh nghiệm từ các vụ cháy rừng năm trước, nên người dân trong bản đã có nhận thức được vai trò quan trọng của rừng. Nên nhiều năm qua trên địa bàn xã Khao Mang không xảy ra vụ cháy rừng nào. Bước vào vụ khô hanh năm nay, trước những diễn biến của thời tiết như nắng nóng kéo dài cộng với thảm thực bì chết do ảnh hưởng của rét đậm rét hại năm 2016, xã Khao Mang đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong việc phòng chống cháy rừng. Với sự chỉ đạo và được sự đồng tình của nhân dân nên cả 10 bản của xã đều tổ chức làm lán trực ngay tại rừng để kiểm soát tối đa những nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Anh Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang cho biết.
Ngay từ đầu mùa khô thì chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các bản làm lán trực, rồi là cái công tác trực, rồi là báo kịp thời cho xã. Còn đối với ở xã thì chúng tôi cũng thành lập ban chỉ đạo của xã và cũng đã trực thường xuyên, và cũng đi đối với họp bản ấy thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền về cũng công tác phòng chống cháy rừng, rồi là công tác quản lý bảo vệ, là hướng dẫn nhân dân cách đốt nương làm rẫy.
Với quyết tâm không để cháy rừng xảy ra, việc duy trì tổ chức các điểm trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm đã được các bản duy trì. Xã Nậm Có có diện tích rừng lớn với gần 11.000 ha, trong đó có trên 7.700 ha rừng tự nhiên phòng hộ. Rút kinh nghiệm của vụ cháy năm 2016 do phát hiện muộn đã khiến cho gần 50 ha rừng tại bản Tu San bị cháy thiệt hại 100%. Bước vào vụ khô hanh năm nay với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng, xã Nậm Có đã chỉ đạo các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, các bản duy trì trực 24/24 giờ kể cả những điểm cao xa khu dân cư. Người dân xã Nậm Có đã tự giác nộp mỗi hộ 10.000 đồng để có nguồn kinh phí mua đèn pin, dao và thực phẩm cho các tổ duy trì chế độ trực. Về vấn đề này, anh Thảo A Cu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Có cho biết.
Riêng về công tác phòng cháy cháy của xã thì huy động là tất cả nhân lực của bản, mỗi hộ góp khoảng 10.000 để làm cái quỹ công tác phòng cháy cháy. Trước khi cháy thì chúng ta sử dụng cái quỹ đấy, một là để sử dụng vào cái mua đèn pin cho cái tổ trực 24/24. Thứ hai nữa là chúng ta dùng sử dụng cái quỹ đấy để làm cái lán để gác ở các điểm cao. Vì hiện tại đây là xã Nậm Có là tính ra là một cái xã là khó khăn nhất của huyện Mường Chải, vì cái điểm cao là rất là nhiều, nên có thể là một bản có thể tổ chức thành 5 đến 6 điểm trực cháy, nên là cũng phải sử dụng về cái nguồn kinh phí rất là nhiều, nhưng mà kinh phí của trên không có thì xã tự huy động lại kinh phí của nhân dân để chúng ta làm cái quỹ này trước khi chúng ta vào cháy, gọi là kịp thời nhất cho cái nhân dân.
Rút kinh nghiệm niên vụ khô hanh năm 2015-2016 do ý thức chấp hành của một số người dân chưa nghiêm túc, chủ quan trong việc đốt nương làm rẫy, đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 135 hectare. Do vậy, trong năm nay, hầu hết những diện tích nương trên địa bàn huyện đều được rà soát. Đội ngũ kiểm lâm địa bàn cùng chính quyền xã luôn giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng xảy ra cháy. Anh Dương Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Mô hình mới chúng tôi triển khai cùng cái hợp sức của những người dân ở các xã, các thôn bản. Thứ nhất là người dân chủ động trong cái việc mà đóng góp kinh phí, rồi công sức, ngày công để xây dựng, rồi lập những cái lán, cái trại và những cái nhà, khu vực trọng điểm ở những cái bìa rừng thế và những điểm cao của các cái khu rừng để chủ động trong công tác phát điện sớm lửa rừng. Thế đây là những cái mô hình mà mới thế và do người dân tự đóng góp và phát huy rất tốt trong cái việc mà cảnh báo sớm cũng như là trực ở những cái điểm cao để phát hiện kịp thời trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh. Và từ đó những cái mô hình này chúng tôi cũng xác định là phải tuyên truyền thế và phổ biến rộng cho các xã còn lại của huyện Mù Cang Chải.
Với quyết tâm và với những hành động cụ thể, người dân các xã, huyện vùng cao Mù Cang Chải đang nỗ lực làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và nhằm giảm thiểu tối đa các vụ cháy rừng có thể xảy ra.
Rừng chiều nghe lao sao, tiếng lá non gọi gió. Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng. Từ làng quê xa xôi, tôi đến đây với rừng xanh. Rừng ơi có nghe nhịp rung lòng tôi, và đời lên mênh mông trong tiếng ca, tiếng ca rừng xanh. Niềm vui hát theo từng bước trôi non, ngọt ngào hương hoa bay, tia nắng vương cành lá. Ôi bức tranh màu xanh mà tôi yêu từ ngày nào. Thank you. màu xanh bao la theo bước chân người đi, vì vụt đây hàng thông kia lao sao những bạch đàn, từng hàng cây thân thương những tháng năm đã cùng tôi trải bao gió sương buồn vui. Rừng ơi, rừng chiều nay mênh mông, nghe gió reo khúc nhạc êm đềm, khung ca cây rừng ngân vang trong lòng tôi, khúc ca cây rừng ngân vang trong lòng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phòng chống bệnh lao ở Yên Bái được đẩy mạnh tại các tuyến. Nhiều bệnh nhân lao được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, với tỷ lệ khỏi bệnh lên tới gần 93%. Theo thống kê, mỗi năm Yên Bái phát hiện được khoảng hơn 300 bệnh nhân lao mới, trong đó có hơn 200 bệnh nhân lao phổi. Số bệnh nhân trên được quản lý theo dõi và điều trị theo đúng quy định, do đó đã hạn chế tình trạng lây nhiễm lao ra cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cách đây hơn 10 ngày, bà Bàn Thị Miu, xã Động Quan, huyện Lục Yên phải nhập viện bởi các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở kéo dài, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, suy giảm sức khỏe và sút cân. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi xác định bà bị bệnh lao màng phổi dẫn đến tràn dịch màng phổi. Điều đáng nói là mặc dù đã xuất hiện những triệu chứng của bệnh lao từ khá lâu, nhưng do thiếu hiểu biết về căn bệnh này nên bà Miu chỉ điều trị tại nhà, dẫn đến tình trạng bệnh ngày một nặng. Đến khi nhập viện và được chẩn đoán bị bệnh phổi, chính bà cũng không hiểu về căn bệnh của mình. Tuy nhiên, nhờ những các bác sĩ giải thích và chữa trị tích cực, đến nay bệnh của bà đã có nhiều chuyển biến. Bà Bàn Thị Miu, xã Động Quan, huyện Lục Yên chia sẻ.
Cháu thì sang hà đuông, nô hà, nó khó thở, hắn nên khám mang này, nên tàu Lục Yên khám là tôi thông báo với lại bị tràn dịch màng phổi. Phải. Bác sĩ Hàn ấy giới thiệu với ra bệnh viện tỉnh tại để điều trị. Trong thời gian điều trị em lấy y la. Nên đến thời điểm bây giờ là bệnh tình đã ổn định. Nay dịch rồi.
Là đơn vị y tế tuyến tỉnh chuyên ngành về lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã đẩy mạnh công tác khám phát hiện điều trị cho các trường hợp mắc lao tại bệnh viện. Với hệ thống máy móc được đầu tư hiện đại đồng bộ, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã điều trị hiệu quả các bệnh lao, lao kháng HIV và các bệnh liên quan đến phổi. Đồng thời, thông qua việc đón tiếp, khám và điều trị cho bệnh nhân, các y bác sĩ của bệnh viện đã chú trọng tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh lao, hạn chế sự lây lan trong gia đình và cộng đồng. Năm 2016, tổng số bệnh nhân lao thu nhận quản lý điều trị là hơn 300 người, trong đó phần lớn là bị lao phổi. Bác sĩ Nguyễn Thành Phương, phó khoa phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái nói:
Bệnh lao là một bệnh xã hội điều trị rất là dài. Bệnh lao mới là điều trị 6 tháng uống thuốc và bệnh nhân lao tái phát là phải điều trị 8 tháng, trong đó có 2 tháng tiêm thuốc tại bệnh viện và sau đó là 6 tháng duy trì là chuyển về cơ sở. Với cái điều trị bệnh lao thì là rất là nan giải. Phải phối kết hợp giữa người bệnh và cán bộ y tế có cái giám sát tại cơ sở. Thì hàng tháng, hàng quý thì chúng tôi có cái giám sát tại các huyện và các xã. Mạng lưới chống lao của toàn tỉnh Yên Bái thì được trải dài trên 180 xã phường. Tất cả các trạm y tế tuyến xã thì đều có cán bộ chuyên trách làm công tác chống lao. Và ở các trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố là cũng có tổ chống lao nằm tại trung tâm y tế huyện. Và cho nên là cái việc phòng chống lao những năm gần đây và những năm tiếp theo là rất là khả quan.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh lao lây nhiễm ra cộng đồng là do việc xét nghiệm phát hiện các bệnh nhân bị lao là người già, trẻ em và các bệnh nhân lao kháng thuốc mất nhiều thời gian và phải di chuyển nhiều xuống tuyến dưới. Do vậy, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã đầu tư máy siêu âm 4 chiều, máy xét nghiệm Grand Xpet với nhiều ưu điểm vượt trội để giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả điều trị và ngăn chặn nguy cơ lây lan mầm bệnh ra môi trường. Cử nhân xét nghiệm Trần Thị Quế Chi, khoa dược cận lâm sàng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái nói.
Cái máy Xpet này nó giúp chúng tôi chẩn đoán lao và lao kháng thuốc. Trong vòng thời gian xét nghiệm khoảng 2 tiếng đồng hồ thì có thể cho ra kết quả lao và lao kháng thuốc luôn. Nó sẽ rất là ưu việt so với trước đây. Những cái phương pháp khác là cần thời gian khoảng từ 3 đến 6 tháng thì mới có cho kết quả là lao và lao kháng thuốc. Hiện tại với cái thời gian chẩn đoán nhanh như thế này thì bệnh nhân cũng sẽ được lợi vì là sẽ không phải đi dừng tận tuyến trung ương mới có thể chẩn đoán ra, mà có thể được chẩn đoán tại ở đây rồi thì là giúp ích cho chúng tôi trong cái việc điều trị bệnh nhân ý. Thì là ngay từ đầu bọn tôi đã có thể kiểm soát được ngay bệnh nhân.
Bệnh lao là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn lây theo đường không khí. Bệnh lao có thể phòng chữa được nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Bệnh này xuất hiện ở mọi lứa tuổi và có nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong những năm qua, phòng chống bệnh lao đã được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia và được cấp ủy đảng, chính quyền, ngành y tế quan tâm chỉ đạo, nên công tác phòng chống lao của tỉnh đã đạt những kết quả đáng kể, với tỷ lệ khỏi bệnh đứng thứ tư trong cả nước. Nhằm tăng cường phát hiện bệnh lao trong cộng đồng, mạng lưới phòng chống bệnh đã được triển khai từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Hiện nay, 100% trạm y tế có cán bộ chuyên trách phòng chống lao. Hàng năm, ngành y tế đều tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông trực tiếp cho người dân, đối với cán bộ y tế cấp huyện và xã, cũng như luôn đảm bảo cung ứng vật tư, nguồn thuốc cho chẩn đoán điều trị bệnh nhân. Để nâng cao sự hiểu biết cho người dân, ngành đã tăng cường tuyên truyền giáo dục thông qua chiến dịch truyền thông tọa đàm về phòng chống bệnh lao. Từ chương trình chống lao của tỉnh, cũng in ấn hàng chục nghìn tờ rơi, sách nhỏ tuyên truyền đến người dân biết về các dấu hiệu đường lây, sự nguy hiểm, biện pháp chữa trị đúng cách để phòng chống bệnh. Bên cạnh đó, ngành đã đẩy mạnh phòng bệnh trong cộng đồng bằng đảm bảo tiêm phòng vaccine BCG cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 1 tuổi. Cùng với sự nỗ lực chung của ngành y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong việc phòng và điều trị bệnh lao tại địa phương. Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái đề ra những giải pháp như sau: đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc và tư y tế tiêu hao để phục vụ người bệnh, không để người bệnh phải tự túc thuốc chuyên khoa cũng như các thuốc khác trong phân cấp điều trị tại bệnh viện, không để bệnh nhân kêu ca phàn nàn về điều trị cũng như về tinh thần thái độ phục vụ, tiếp tục đào tạo cán bộ chuyên khoa sâu, sử dụng thành thạo các loại máy móc trang thiết bị hiện đại để chuẩn đoán nhanh, chính xác, điều trị đúng cho người bệnh, tạo lập được lòng tin của người bệnh và gia đình người bệnh và nhân dân đối với bệnh viện.
Nhờ tăng cường các giải pháp phòng chống bệnh nên hàng năm, trên địa bàn toàn tỉnh, số bệnh nhân lao phổi có vi trùng lao trong đờm được phát hiện ngày càng cao. Cụ thể, trong năm 2016, các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám cho hơn 12.000 lượt người, qua đó thu nhận gần 330 bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi lên tới gần 93% và các chỉ tiêu về tỷ lệ người mắc bệnh, tỷ lệ người chết, nhiễm bệnh và tỷ lệ bệnh nhân kháng thuốc đều giảm dần qua các năm. Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24 tháng 3 năm nay với thông điệp chính, đoàn kết toàn dân chiến thắng bệnh lao, đổi mới tư duy của mỗi người để kiểm soát bệnh lao tốt hơn và vì người nghèo vào lúc họ cần. Nhằm tiếp tục kêu gọi sự nỗ lực của toàn cầu để tìm kiếm điều trị và chữa khỏi bệnh cho tất cả những người mắc bệnh lao, đẩy nhanh tiến trình đặt mục tiêu về một thế giới không còn bệnh lao vào năm 2035.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối yêu thương kỳ này sẽ đưa quý vị và các bạn đến với xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Nhắc đến tuổi thơ, chúng ta thường nghĩ đến những kỷ niệm vui, những ấn tượng đẹp. Nhưng đối với em Lường Bảo Nam mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình hôm nay, lại đang trải qua những năm tháng tuổi thơ với rất nhiều nỗi buồn, những khó khăn vất vả. Chương trình Kết nối yêu thương ngày hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hoàn cảnh đáng thương của em Lường Bảo Nam ở bản Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Năm tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, giờ đây em Lường Bảo Nam ở bản Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, chỉ còn bà ngoại là chỗ dựa duy nhất. Túp lều nhỏ chẳng có gì đáng giá này, chính là chỗ che mưa che nắng cho hai bà cháu nương tựa vào nhau, sống qua ngày. Bà Lường Thị Pọm, bà ngoại của Lường Bảo Nam chia sẻ.
Cháu hoàn cảnh bố mẹ thì từ cháu được 5 tuổi
5 tuổi thì cháu mẹ mất. Mẹ nó thì yêu một người về lấy. Đấy về thì nó có mang thai được 3 tháng, thấy cháu nó đi ngoài ấy. Yếu xuống, cơm không muốn ăn, đưa đi bệnh viện, thấy bệnh viện bảo cái lứa bé đừng cho nó vú mẹ nó, bà ơi, mẹ nó thì bệnh xã hội rồi. Thế thì đi viện 3-4 lần, bệnh viện bảo quái quá rồi, đoạn cuối rồi, không uống được thuốc nữa, thế này thì đoạn cuối rồi. Thế thì bệnh viện gọi điện đi lấy về nhà được 7 ngày mất.
Thiếu tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ, nên mặc dù đã 8 tuổi, Lường Bảo Nam trông cũng không khác gì so với những đứa trẻ chỉ lên 4, lên 5. Mặc dù đã rất cố gắng chăm cháu, nhưng làm sao bù đắp được tình thương, sự chăm lo của người mẹ khi cuộc sống gia đình bà còn rất nhiều khó khăn. Bà Pọm cho biết thêm.
Gia đình khó khăn cũng bày tiền ở nhà nước thì cũng được bỏ cái tiền lái, tiền nước, tiền các thứ linh tinh nọ kia rồi, không nhà thì chả có, chưa có cái gì, hoàn cảnh chưa có cái gì để có cái ăn cái để.
Cuộc sống của hai bà cháu hiện nay chỉ trông chờ vào số tiền hơn 500.000 đồng trợ cấp hàng tháng. Với số tiền ít ỏi này, chẳng thể đủ cho hai bà cháu ăn uống qua ngày, chứ nói gì tới việc học hành của Nam. Sức khỏe của bà ngoại thì ngày càng già yếu. Ở cái tuổi này, chẳng ai nói trước được điều gì. Nỗi đau mất con gái, con rể còn chưa nguôi, nay nghĩ đến tương lai của cháu, cầm sao nổi nước mắt. Tương lai của Lường Bảo Nam sẽ ra sao khi cuộc sống khó khăn hiện tại cứ tiếp diễn như thế này? Bà Pọm nói.
Thấy cháu còn sống, còn nên người thế này thì nuôi được bằng nào thì hay bằng ấy. Con nghĩ như thế, cô còn có sức khỏe bằng nào thì nuôi cháu bằng ấy. Nếu bà già đi rồi thì mai sau này nó lớn lên thì nó biết đi thê đi thiếc ăn thì cũng mừng cùng nó. Nhưng nếu không biết đi thê đi kiếm ăn thì nó nên thế nào thì mất bà rồi thì kệ nó.
Mong ước giản đơn của người bà cũng khó trở thành hiện thực nếu không có sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Lường Thị Pọm, bản Phán Thượng, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ. Điện thoại 01652-650-719 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1, Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0216-385-2491. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-867-406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163-853-631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10 tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858. Tới đây chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.